Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 15 tháng Giêng năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Đọc tiếp tường trình sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Con dâng lễ vật, chợt nhớ đến điều bất hòa, xúc phạm đến anh em, thì con để cuốn lên làm hòa với anh em, rồi dâng cuốn lễ vật lên Chúa Cha nhân từ, xin Ngài thương chấp nhận lòng thành con. Trong cuộc sống của lễ dâng lên Ngài là lễ tình yêu giao hòa, là mối tình tâm giao với Chúa, là nhịp cầu kết nối anh
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 1 đến câu 12. Bấy giờ, Đức Giêsu trở lại thành Ca-phác-na-um. Hai tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. Bấy giờ, người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có 4 người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới gỡ mái nhà ra, ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên trọng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt, này con đã được tha tội rồi. Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng, sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng, ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? Tâm trí Đức Giêsu thấu hiểu ngay họ đang thầm nghĩ như thế. Người mới bảo họ rằng, sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt, con đã được tha tội rồi. Hai là bảo, đứng dậy, vác lấy trọng của con mà đi. Điều nào dễ hơn vậy? Vậy, để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt, ta truyền cho con, hãy đứng dậy, vác lấy trọng của con mà đi về nhà. Người bại liệt liền đứng dậy, và lập tức vác trọng đi ngay trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau rằng, chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, ngày kia, Thánh Phanxicô Salesio cho một người xưng tội. Người này xưng rất thành thật, khiêm nhượng và hết lòng ăn năn. Thánh nhân cảm động lắm. Sau khi xưng tội xong, người ấy hỏi ngài: "Bây giờ cha biết tất cả những sự xấu xa của con rồi, cha nghĩ thế nào về con vậy?" "Bây giờ cha nhìn con như một đấng thánh." "Chắc cha phải nói ngược lại mới được." "Không, cha nói theo lương tâm của cha mà. Bây giờ con hoàn toàn khác trước rồi. Nhưng tội lỗi của con đã phạm thì luôn luôn ở với con mà." "Không phải thế đâu con ạ. Khi bà Madalena đã ăn năn trở lại, Chúa xem bà như một đấng thánh. Chỉ có bọn Pharisêu giả hình cứ coi bà là kẻ tội lỗi thôi. Nhưng đối với cha, con muốn biết cha nghĩ thế nào về quá khứ của con." "Cha không nghĩ thế nào cả. Điều gì không có trước mặt Chúa thì cha không nghĩ đến. Cha chỉ biết ngợi khen Chúa và vui mừng vì con đã trở lại với Chúa. Cha muốn cùng các thánh trên trời vui mừng với con." Nói xong, thánh nhân bật khóc. Người kia bỡ ngỡ hỏi: "Cha khóc à? Chắc cha khóc vì thấy con phạm nhiều tội quá phải không?" "Không, cha khóc vì thấy con đã sống lại với Chúa." Thánh nhân biết rõ phép giải tội không phải là che giấu tội ta đã phạm, nhưng là sửa sạch hết mọi tội ta đã khiêm nhường xưng ra. Quý vị và các bạn thân mến, thánh nhân đã rất vui mừng và cảm động đến nỗi ứa cả nước mắt vì một hối nhân đã biết lo lắng cho phần rỗi của mình. Trong bài tin mừng hôm nay cũng thế, những người thân nhân của anh bại liệt cũng lo lắng đi chữa bệnh cho anh. Họ đã rất tích cực lo cho anh khỏi bệnh. Khiêng anh đến nơi Chúa Giêsu đang giảng, chen lấn, leo lên mái nhà, gỡ mái, thòng dây xuống. Và Chúa Giêsu đã chữa căn bệnh linh hồn cho anh trước, sau đó người mới chữa căn bệnh thể xác cho anh. Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng biết bắt chước những thân nhân của anh bại liệt, để cũng biết tích cực lo lắng chữa bệnh linh hồn cho thân nhân của mình như vậy. Và xin cho chúng con cũng mau mắn đến với Chúa qua bí tích giao hòa, để chữa căn bệnh của mỗi người chúng con. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha xác tín. Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận, giàu tình yêu và thành tín. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với gần 7.000 tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung tại Đại Thánh Đường Paulo Đệ Lục sáng 13 tháng Giêng vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Trong Thánh Kinh, Chúa được giới thiệu như là Thiên Chúa Xót Thương. Đó là tên của Ngài. Qua đó, Ngài vén mở cho chúng ta gương mặt và con tim của Ngài. Khi tự vén mở cho ông Môsê, như kể trong sách Xuất Hành, chính Ngài tự định nghĩa như thế này: Chúa, Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận, giàu tình yêu và thành tín. Cả trong các văn bản khác, chúng ta cũng tìm thấy công thức này với vài thay đổi, nhưng luôn luôn nhấn mạnh trên lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa, là đấng không mệt mỏi tha thứ. Chúng ta hãy cùng nhau duyệt xét một lần nữa các từ này của Thánh Kinh nói với chúng ta về Thiên Chúa. Chúa xót thương. Lời này khơi dậy một thái độ của sự hiền diệu, như thái độ của một bà mẹ đối với con mình. Thật thế, từ Do Thái được Thánh Kinh dùng, khiến nghĩ tới ruột hay cung lòng mẹ. Vì thế, hình ảnh gợi lên là hình ảnh của một Thiên Chúa xúc động và dịu hiền với chúng ta như một bà mẹ khi ôm lấy đứa con nhỏ vào vòng tay, chỉ ước mong yêu thương, che chở, giúp đỡ và sẵn sàng trao ban tất cả chính mình. Đó là hình ảnh mà từ này gợi lên. Như thế, đó là một tình yêu có thể định nghĩa trong nghĩa tốt lành là nội tạng. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Thế rồi, cũng có viết rằng Chúa trắc ẩn, trong nghĩa ân xá, cảm thương, và trong sự cao cả của Ngài, Ngài cúi xuống trên kẻ yếu đuối và nghèo túng, luôn luôn sẵn sàng tiếp đón, cảm thông và tha thứ. Ngài như người cha của dụ ngôn Thánh Luca kể trong Phúc Âm. Một người cha không khép kín trong giận dữ vì đứa con út bỏ đi, nhưng trái lại tiếp tục chờ đợi nó. Ông đã sinh ra nó, rồi ông chạy ra gặp nó và ôm hôn nó, không để cho nó kết thúc sự xưng thú của nó. Làm như thế, ông bịt miệng nó lại. Tình yêu và niềm vui của ông tôi lớn biết chừng nào, vì đã tìm lại được con. Và rồi ông cũng đi gọi người anh cả giận dữ và không muốn vào mừng lễ. Anh là đứa con luôn luôn ở trong nhà, nhưng sống như một đầy tớ hơn là một người con. Thế mà người cha đã cúi xuống trên anh, mời anh vào nhà, tìm mở rộng trái tim anh cho tình yêu, để không có ai bị loại trừ khỏi lễ mừng của lòng thương xót. Lòng thương xót là một lễ mừng. Về Thiên Chúa thương xót này, người ta cũng nói rằng, Ngài chậm giận, dịch sát chữ là có hơi thở dài, có nghĩa là với hơi thở rộng rãi của lòng quảng đại và có khả năng chịu đựng. Thiên Chúa biết chờ đợi. Các thời gian của Ngài không phải là các thời gian của sự không kiên nhẫn của con người. Ngài như người nông phu khôn ngoan, biết chờ đợi, để cho hạt giống có thời gian lớn lên, cho dù có cỏ lùn. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: Và sau cùng, Chúa tự tuyên bố là cao cả trong tình yêu và lòng thành tín. Định nghĩa này về Thiên Chúa đẹp biết bao. Ở đây có tất cả. Bởi vì Thiên Chúa cao cả và quyền năng, nhưng sự cao cả và quyền năng này được trải dài ra trong việc yêu thương chúng ta, là những người bé nhỏ, bất lực. Từ tình yêu được dùng ở đây, ám chỉ lòng trìu mến ân phước, lòng tốt. Nó không phải là tình yêu của tiểu thuyết truyền hình. chính tình yêu đi bước trước, không tùy thuộc nơi các công nghiệp của con người, nhưng tùy thuộc sự nhân không vô biên. Đó là sự ân cần của Thiên Chúa mà không có gì có thể ngăn chặn được, kể cả tội lỗi, bởi vì nó biết vượt qua tội lỗi, chiến thắng sự dữ và tha thứ sự dữ. Một lòng thành tín vô hạn, đó là từ cuối cùng trong mạc khải của Thiên Chúa cho ông Môi-se. Lòng trung thành của Thiên Chúa không bao giờ suy giảm, bởi vì Chúa là đấng giữ gìn, đấng không ngủ, nhưng liên tục canh thức trên chúng ta, để đưa chúng ta tới sự sống, như nói trong Thánh Vịnh. Xin đấng gìn giữ bạn, đừng để bạn lỡ chân trật bước. Xin người chớ ngủ quên. Đấng gìn giữ Israel, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành. Và về giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. Và về giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Và vì Thiên Chúa thương xót này, trung thành trong lòng từ bi của Ngài, nên Thánh Phaolô nói lên một điều hay đẹp là, nếu bạn không trung thành với Ngài, Ngài sẽ vẫn trung thành, bởi vì Ngài không thể tự chối bỏ chính mình. Lòng trung thành trong sự thương xót chính là bản chất của Thiên Chúa. Vì thế, Thiên Chúa luôn luôn và hoàn toàn đáng tin cậy. Một sự hiện diện vững vàng và ổn định, đó là sự chắc chắn của đức tin chúng ta. Và như vậy, trong năm thánh lòng thương xót này, chúng ta hoàn toàn phó thác mình cho Ngài, và hãy sống kinh nghiệm được yêu, bởi vì Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và cao cả trong tình yêu và lòng trung thành này. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm tín hữu hành hương khác nhau và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát vừa rồi, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần đầu, trong phần thứ nhất của bản tường trình sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, diễn ra tại Roma vào tháng 10 năm 2015. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần thứ nhất của bản tường trình cuối cùng này. Thay đổi nhân học. Số 7. Trong nhiều nền văn hóa khác nhau, mối liên hệ và sự thuộc về là hai giá trị quan trọng để tạo nên bản sắc cho các cá nhân. Gia đình cung hiến cho con người khả năng tự thể hiện mình, và góp phần vào việc phát triển người khác trong xã hội nói chung. Cùng một bản sắc Kitô giáo và giáo hội nhận được khi chịu phép rửa, đã trổ bông trong vẻ đẹp của cuộc sống gia đình. Trong xã hội ngày nay, ta có thể chứng kiến nhiều thách đố khác nhau, và các thách đố này tự biểu lộ nhiều ít tại các nơi khác nhau trên thế giới. Trong một số nền văn hóa, không ít người trẻ tỏ ra chống đối bất cứ cam kết dứt khoát nào liên quan tới các liên hệ cảm giới, và thường quyết định sống với một người bạn đường trong những mối liên hệ bất thường. Sinh suất giảm, và hậu quả của nhiều yếu tố khác, trong đó có việc kỹ nghệ hóa, cuộc cách mạng tình dục, việc sợ thặng dư dân số, các vấn nạn kinh tế, việc xuất hiện não trạng ngừa thai và phá thai. Xã hội tiêu thụ cũng có thể làm người ta không muốn có con, chỉ để được tự do và duy trì lối sống riêng của mình. Một số người Công giáo thấy khó có thể sống theo giáo huấn của giáo hội Công giáo về hôn nhân và gia đình, và khó thấy được sự nhân lành trong kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa dành cho họ nơi giáo huấn này. Tại một số nơi trên thế giới, hôn nhân đang sa sút, trong khi ấy, ly thân và ly dị thì càng ngày càng trở nên thông thường hơn. Các mâu thuẫn văn hóa. Số 8. các điều kiện văn hóa có ảnh hưởng tới gia đình cho ta thấy một hình ảnh khác tại nhiều nơi trên thế giới, cũng như dưới ảnh hưởng rộng lớn của truyền thông. Một đàng, hôn nhân và gia đình rất được quý chuộng, và vẫn còn ý niệm trội vượt này là gia đình biểu tượng cho một nơi an toàn, dành cho các tâm tư sâu sắc và đem lại thỏa mãn hơn cả. Đàng khác, các lối hình dung này nhiều khi chỉ là những hoài mong thái quá, và do đó là những yêu sách hỗ tương quá đáng. Các căng thẳng phát sinh từ nền văn hóa chiếm hữu và hưởng thụ có tính cá nhân chủ nghĩa thái quá, tạo ra nơi gia đình một cảm thức nôn nóng và ưa gây hấn. Cũng cần phải nhắc đến thứ viễn kiến duy nữ, luôn tố cáo chức phận làm mẹ như một cái cớ nhằm bóc lột phụ nữ, và làm cho họ không tự thể hiện được một cách trọn vẹn. Ngoài ra, còn có khuynh hướng càng ngày càng coi việc sinh con chỉ là một phương tiện để tự thể hiện mình, một điều phải đạt cho được bằng bất cứ cách nào. Ngày nay, một thách đố văn hóa rất có ý nghĩa đang thoát thai từ ý thức hệ phái tính. Một ý thức hệ bác bỏ sự khác nhau và tính hỗ tương tự nhiên giữa người đàn ông và người đàn bà. Cứ đà này, ta sẽ có một xã hội không khác nhau về phái tính, và do đó, tước mất nền tảng nhân học của gia đình. Một ý thức hệ như thế dẫn tới những dự án giáo dục, những kế hoạch pháp luật, chỉ biết cổ vũ bản sắc cá nhân và thân mật cảm giới hoàn toàn tách rời khỏi sự dị biệt sinh học giữa nam và nữ. Bản sắc con người bị giản lược vào chọn lựa cá nhân, một chọn lựa thay đổi với thời gian. Trong viễn kiến đức tin, sự khác nhau của con người về giới tính mang theo nó hình ảnh và họa ảnh Thiên Chúa. Điều này cho ta hay, không phải chỉ người đàn ông, ngay trong họ, mới là hình ảnh của Thiên Chúa, mà cả người đàn ông và người đàn bà, như một cặp, cũng là hình ảnh của Thiên Chúa. Ta có thể nói rằng, không có sự phong phú hóa hỗ tương trong mối liên hệ này, trong tư tưởng và hành động, trong tâm tư và việc làm, trong cả đức tin nữa, thì cả hai sẽ không thể hiểu được cách sâu sắc làm đàn ông và làm đàn bà thực sự có nghĩa gì. Nền văn hóa hiện đại ngày nay đã mở ra những không gian mới mẻ, những tự do mới mẻ, và những sâu sắc mới mẻ, để phong phú hóa cái hiểu về sự dị biệt này. Nhưng nó cũng đem vào nhiều nghi vấn và khá nhiều ngờ vực. Loại bỏ sự khác nhau này là vấn nạn, chứ không phải là giải pháp. Các tranh chấp và căng thẳng xã hội. Số 9. Phẩm tính cảm giới và thiêng liêng của cuộc sống gia đình bị đe dọa nặng nề bởi việc gia tăng tranh chấp, thiếu tài nguyên và các phong trào di dân. Các cuộc bách hại tôn giáo đầy bạo lực, nhất là chống lại các gia đình Kitô hữu, đã làm cho nhiều vùng của hành tinh trở nên hoang địa hoàn toàn, tạo nên nhiều phong trào và làn sóng tị nạn khổng lồ, gây nhiều áp lực nặng nề cho các quốc gia tiếp nhận họ. Các gia đình nào trải qua các thử thách này, thường thường bị buộc phải mất gốc và lâm vào thế gần như bị tan vỡ. Lòng trung thành với đức tin của các Kitô hữu, sự kiên nhẫn của họ và sự gắn bó của họ đối với xứ sở nguyên gốc là điều đáng ca ngợi về đủ mọi phương diện. Các cố gắng của các nhà cầm quyền chính trị và tôn giáo để truyền bá và bảo vệ nền văn hóa nhân quyền vẫn chưa đủ. Vẫn còn cần phải tôn trọng quyền tự do lương tâm và cổ vũ việc sống chung hòa hợp giữa mọi công dân dựa trên quyền công dân, quyền bình đẳng và công lý. Các chính sách bất công về kinh tế và xã hội, ngay trong các xã hội phồn thịnh, vẫn đang đè nặng lên việc dưỡng dục con cái cũng như chăm sóc người bệnh và người cao niên. Việc lệ thuộc rượu chè, ma túy, bài bạc, nói lên xiết bao các mâu thuẫn và bất ổn xã hội, ảnh hưởng tới cuộc sống các gia đình. Việc tích lũy của cải trong tay một ít người, và việc tẩu tán tài nguyên vốn được dành cho các dự án gia đình, đã làm gia tăng cảnh nghèo của nhiều gia đình trong rất nhiều khu vực trên thế giới. Sự mỏng manh và sức mạnh của gia đình. Số 10. Trong cuộc khủng hoảng văn hóa và xã hội ngày nay, gia đình, cộng đồng căn bản của con người, đang chịu nhiều đau khổ vì sự yếu đuối và mỏng manh của mình. Tuy nhiên, nó vẫn biểu lộ được khả năng tìm được nơi mình lòng can đảm, để đương đầu với các thiếu sót và trách nhiệm của các định chế đối với việc đào tạo con người, phẩm chất các mối liên kết xã hội, việc chăm sóc các thành viên yếu đuối nhất. Bởi thế, điều đặc biệt chủ yếu là phải đánh giá đúng mức sức mạnh của gia đình, để có thể hỗ trợ sự mỏng manh của nó. Xét trong nền tảng, sức mạnh này nằm ở khả năng yêu thương của gia đình, và khả năng dạy dỗ việc yêu thương nhau. Bất kể gia đình bị thương tổn ra sao, nó vẫn luôn có thể lớn mạnh bằng cách khởi đi từ tình yêu. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bản tường trình này trong lần tới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên ký mới do Mai Hương trình bày. Tin để đón nhận phép lạ. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này của chúng tôi. Một trong những thách thức lớn nhất đối với Chúa Giêsu đó là chứng minh rằng Ngài là Thiên Chúa. Nhưng dường như Chúa Giêsu đã không bao giờ làm theo ý muốn của những ai đứng ra thách thức Ngài. Khi các nhà lãnh đạo tôn giáo đương thời yêu cầu Ngài làm một dấu lạ cả thể, Ngài lại làm cho họ phải tức giận khi gọi họ là thế hệ gian tà và ngoại tình. Khi vua Herodê xin Ngài một phép lạ, Ngài lại thẳng thừng từ chối. Tại sao Chúa Giêsu đã không làm phép lạ theo ý muốn của rất nhiều người đương thời của Ngài? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời trong biến cố đầu tiên của sứ vụ công khai của Ngài. Đó là việc Ngài chịu ma quỷ cám dỗ. Ma quỷ muốn thấy một bằng chứng về thiên tính của Ngài. Nếu ngươi là con Thiên Chúa, ma quỷ thách thức Chúa, phải biến đá sỏi thành cơm bánh. Nó muốn thấy một bằng chứng cụ thể về khả năng tự vệ của Ngài. Nó sẵn sàng trao quyền bính vào tay Ngài. Thách thức của ma quỷ là một cơn cám dỗ thật sự đối với Chúa Giêsu, chứ không phải là một cuộc đọ sức giữa hai bên. Một mẩu bánh mì quả là một cơn cám dỗ thật sự đối với một người đã nhịn đói trong 40 ngày. Được bảo đảm về an toàn thể lý hẳn là điều mà bất cứ ai đang phải đương đầu với tra tấn và hành quyết đều mong ước. Và dĩ nhiên, thống lĩnh mọi vương quốc trần gian, phải chăng đó không là điều mà các tiên tri trong Cựu Ước đã loan báo về đấng cứu tinh? Quả thật, Chúa Giêsu đã bị lôi kéo và giằng co trước ba cơn cám dỗ ấy. Cả ba cơn cám dỗ thật ra cũng là ba đặc ân của Ngài. Ma quỷ chỉ muốn vạch ra một con đường ngắn nhất để Ngài đạt được các mục tiêu trong sứ mệnh cứu tinh của Ngài. Văn hào Nga Fyodor Dostoevsky đã dựa trên biến cố Chúa Giêsu bị cám dỗ để viết một trong những kiệt tác của ông, là cuốn Anh em nhà Karamazov. Trong tác phẩm, một trong những nhân vật chính là Ivan Karamazov, gọi cơn cám dỗ là phép lạ cả thể nhất trên trần gian. Đó là phép lạ của sự tự chế. Nếu chiều theo cơn cám dỗ, có lẽ Chúa Giêsu sẽ tạo được nhiều niềm tin hơn nơi người Do Thái đương thời. Ngài sẽ thu phục được nhân tâm. Theo cái nhìn của văn hào Dostoevsky, cơn cám dỗ của ma quỷ xoay quanh ba điều là phép lạ, mầu nhiệm và quyền lực. Chúa Giêsu đã khước từ cả ba. Nhân vật Ivan Karamazov đã nói như sau: bạn không thể dùng phép lạ để nô lệ hóa con người. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã tự chế để không làm phép lạ chiều theo ý muốn của con người. Ngoài cơn cám dỗ, chúng ta có thể thấy một trường hợp tự chế khác nơi Chúa Giêsu. Đó là khi Ngài từ trên một ngọn đồi nhìn xuống đô thị Jerusalem và đã khóc. Hỡi Jerusalem, người đã giết các tiên tri và ném đá những ai đã được sai đến với ngươi. Biết bao lần ta đã muốn quy tụ các ngươi lại như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, nhưng ngươi không muốn. Những tiếng khóc của Chúa Giêsu nói lên sự tự chế của Ngài. Chỉ bằng một tiếng, Ngài đã có thể phá hủy tan tành đô thị này. Chỉ cần một mệnh lệnh, Ngài có thể gọi bao nhiêu đạo binh thiên thần xuống, bắt mọi người dân trong đô thị phải tin nhận và tùng phục Ngài, thay vì đứng nhìn một cách bất lực và khóc lóc. Thiên Chúa luôn tự chế, Ngài ẩn giấu, Ngài khóc lóc. Tại sao thế? Thưa là bởi vì Ngài biết sức mạnh nào có thể chinh phục được con người. Ngài là một vị vua không cưỡng bách thần dân phải tùng phục, mà chỉ mời gọi và thuyết phục bằng tình yêu. Do đó, thay vì đè bẹp Jerusalem, Roma và bất cứ quyền lực trần thế nào, Ngài đã chọn lựa con đường khiêm hạ của nhập thể, của tình yêu và của sự chết. Ngài không khuất phục bằng quyền uy, mà chinh phục bằng tình yêu. Thay vì tiêu diệt sức mạnh của sự dữ bằng quyền năng, thay vì thực thi công lý và đánh bại cái gian ác, thay vì thiết lập hòa bình trên trái đất bằng sự cai trị của một ông vua hoàn hảo, thay vì tụ tập con cái Jerusalem dưới bóng cánh mình, mặc cho nó có muốn hay không, Ngài chấp nhận con đường khiêm hạ. Chúa Giêsu đã tự chế. Ngài đã không muốn chinh phục lòng người bằng quyền lực. Ngài đã làm nhiều phép lạ. Nhưng mục đích của phép lạ không phải là để thuyết phục con người tin. Trái lại, Ngài kêu gọi lòng tin của con người mỗi khi làm phép lạ. Hơn ai hết, Ngài đã thấy được hiệu quả hàm hồ của phép lạ thời ông Môi-se và tiên tri Elia. Các phép lạ đã thu hút dân chúng, nhưng không mang lại cho họ một niềm tin bền vững. Điều ấy lại càng thấy rõ hơn trong phản ứng của dân chúng thời Ngài. Ngài đã làm nhiều phép lạ, nhưng có người lại bảo rằng Ngài dùng bàn tay của ma quỷ. Phép lạ người mù từ lúc mới sinh được sáng mắt, hay phép lạ người chết sống lại, là những điều cả thể nhất. Vậy mà người mù thì bị sỉ vả, còn Lazaro thì bị đe dọa sát hại. Kinh Thánh không ngừng cho chúng ta thấy rằng, các phép lạ không đương nhiên làm phát sinh, hay làm cho niềm tin được sâu sắc hơn. Biến cố hiển dung, tức việc Chúa Giêsu biến hình rạng rỡ trên núi Tabor, đã khiến cho ba người môn đệ thân tín nhất là Phêrô, Giacôbê và Gioan phải sắp mình phủ phục xuống đất. Vậy mà chỉ vài tuần lễ sau đó, khi Chúa Giêsu cần đến họ nhất, thì họ lại bỏ chạy trốn. Quả thật, phép lạ không đương nhiên làm cho niềm tin của con người thêm mạnh mẽ. Con người của Chúa Giêsu trong các sách Tin Mừng hoàn toàn khác với dung mạo được mô tả trong các sách Ngụy Thư. Con người Giêsu của các sách Ngụy Thư là một vị thần biến hóa thần thông và có thể làm được mọi sự và sẵn sàng làm mọi sự để chinh phục, cũng như ngay cả để trả thù. Chẳng hạn, một
trong những cuốn sách ngụy thư thuật lại rằng, một hôm, có một người phụ nữ đã làm phật lòng một người bạn của cậu bé Giê-xu. Bà liền bị cho rơi xuống giếng và chết trong đó. Cuốn sách cũng kể lại rằng, khi Chúa Giê-xu đi vào một thành phố, Ngài liền biến tất cả những kẻ thờ lại ma quỷ bục thần thành ra tượng cát. Những hành động như thế hoàn toàn xa lạ với Chúa Giê-xu của Tin Mừng, là đấng chỉ sử dụng quyền năng để xoa dịu những vết thương đau của con người, chứ không phải để trả thù. Mỗi khi có ai chạy đến xin cứu chữa, Ngài liền chữa lành. Khi dân chúng đói lả, Ngài nhân bánh và cá ra nhiều để nuôi sống họ. Khi khách dự tiệc cưới thiếu rượu, Ngài liền biến nước thành rượu để họ có thể tiếp tục cuộc vui. Con người thật của Chúa Giê-xu không bao giờ chấp nhận cho các môn đệ nuôi dưỡng ốc báo thù, ngay cả đối với một thành phố không đón tiếp Ngài. Và khi binh lính đến bắt Ngài, Ngài đã dùng quyền năng để chữa trị cái tay của một người bị Thánh Phê-rô dùng gươm chém đứt. Nói tóm lại, các phép lạ trong các sách Tin Mừng trước tiên và thiết yếu là những phép lạ của tình yêu, chứ không phải để thể hiện quyền năng. Với những ai tin nhận Ngài, thì các phép lạ mang lại một lý lẽ để tin. Nhưng với những ai quyết chí chối từ Ngài, các phép lạ cũng chẳng thay đổi được thái độ ấy. Trong cuộc sống, có những điều mà con người cần phải tin mới thấy được. Hay nói như văn hào Saint-Exupéry của Pháp, có những điều chỉ có thể thấy được bằng trái tim mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về sự thánh thiện ở Lê Vi chương 19 câu 2. Hôm nay, vị giáo sư sẽ giúp chúng ta giải thích câu Lê Vi chương 19 câu 18. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình.
Bây giờ chúng ta qua phần 2 là chú thích cái câu Lê Vi 19:18. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Câu này quen không? Quen ở đâu vậy? Trong Tân Ước, ở cái đoạn nào? Mắt theo nào không biết, nhưng mà giờ bối cảnh của nó là gì? Chúa nói như sao? Có người chất vấn Chúa đâu là điều răn trọng nhất, đúng không? Chúa trả lời điều răn trọng nhất là ngươi phải yêu mến Thiên Chúa, Đức Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức ngươi. Đó là điều răn thứ nhất, quan trọng nhất. Và điều răn thứ hai là ngươi phải yêu tha nhân như chính mình. Tất cả đều tóm về hai điều đó, đúng không? Ở đây Chúa trích hai câu của Cựu Ước, mà trong đó có một câu là 19:18 là ngươi phải yêu thương đồng loại, yêu phải yêu thương tha nhân như chính mình. Còn câu kia kìa, nó nằm ở sách nào? Các anh chị chắc chưa đọc tới quyển thứ 5 của Ngũ Thư, sách Đệ Nhị Luật. Đệ Nhị Luật chương 6 câu 5. Cái đó là cái kinh Shema của người Do Thái. Họ đọc cái kinh Shema này một ngày 3 lần. Giống như ta đọc kinh sáng, kinh trưa, kinh chiều vậy. Nghe đây hỡi Israel, ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức ngươi. Và vân vân những câu sau đó nữa. Ai mà đọc kinh tối có một bài đọc ngắn về cái Địa Nhị Luật chương 6 của năm này, một ngày nào ở trong tuần tôi không nhớ rồi, thì Đức Giêsu nối kết hai cái điều luật này lại cho ta hiểu rõ cái tinh thần của sự thánh thiện của Thiên Chúa, và đồng thời Ngài làm cho hoàn hảo cái những cái luật của Cựu Ước. Mọi cái luật lắc nhắc chi ly nó quy về điều răn yêu thương, mà yêu thương là phải hết con tim, hết con người của ta. Ở đây ta không thể nào yêu thương Thiên Chúa hết lòng được, vì Thiên Chúa là đấng vô hình. Làm sao nói yêu thương Chúa là đấng vô hình được? Nếu ta không có một cái gì cụ thể để thực hiện cái điều răn đó. Thế cụ thể là cái gì thưa anh chị? Là điều răn 19, Lê Vi 19, 18. Thế cho nên đây không phải là hai điều răn cho bằng là một cái là nhập thể của cái kia. Cái Lê Vi 19, 18 á, có thể nói là điều răn nhập thể của điều răn Địa Nhị Luật 6 năm. Anh không thể yêu Chúa hết lòng được, một cách cụ thể được, nếu anh không yêu thương người đồng loại của anh. À, thế nhưng mà nó vẫn là khác nhau, đúng không? Có khác không? Hai cái điều răn này. Nếu không khác người ta tách ra làm gì? Bởi vì có nhiều người vẫn yêu đồng loại mình nhưng mà không yêu Thiên Chúa. Bởi vì họ yêu đồng loại, họ có nhiều cái động cơ ở trong đáy sâu tâm hồn họ lắm. Điều này tôi không cần nêu ví dụ, anh chị kinh nghiệm lắm rồi. Trong cuộc sống chúng ta, ngay cả trong tình cha con, tình mẹ con, tình anh em, tình ruột thịt, nó cũng chưa chắc là ta yêu cha, ta yêu mẹ hay ta yêu con. Vì ẩn ở bên dưới là ta muốn thực hiện cái điều răn ta yêu Chúa, Thiên Chúa hết lòng. Vậy thì khi nào thì nó nói lên cái khác biệt này trong cái tình yêu nhân loại của ta? Có khi nào các anh chị yêu thương con cái các anh chị mà không phải lúc đó là yêu Chúa? Khi nào? Cho tôi một ví dụ coi. Biểu một con đi ăn cắp, bởi vì hôm nay nhà hết gạo rồi, thì lúc đó yêu con, vẫn yêu con, nhưng mà có yêu Chúa không? Tại sao vậy? Là tại vì yêu thương mà không yêu thương trong sự thật. Cho nên cái chìa khóa ở đây là sự thật. Mà làm sao chúng ta biết sự thật? Ai nói cho ta biết sự thật? Nhất là ngày hôm nay, cái chuyện đó lại là cái chuyện mơ hồ. Người thì bảo đây là sự thật, kẻ khác lại bảo kia mới là sự thật. Người thì bảo là nếu mà hai vợ chồng lấy nhau mà hiếm muộn thì đi vô ngân hàng phôi xin cái giúp bằng cách tìm đến những kỹ thuật để mà giúp đỡ việc thụ thai sinh con. Ngày hôm nay dường như cái lập trường đó đó nó coi là bình thường, đặc biệt là thế giới phương Tây, mà thế giới ta nó cũng đã bắt đầu chuyện đó bình thường. Ta hiếm muộn thì ta làm chuyện đó, bởi vì cái nhu cầu có con là một nhu cầu chính đáng. Thế nhưng mà giáo hội vẫn không cho phép. Không phải giáo hội độc tài, mà là bởi vì đó là sự thật của Thiên Chúa. Vì sự sống mà ta tạo ra nó phải là kết quả của một tình yêu đích thực của vợ chồng, mà tình yêu đích thực của vợ chồng phải là một tình yêu thật sự dựa trên cơ sở hôn nhân. Đấy, cái sự thật đó ai nói cho ta biết đây? Do mặc khải, tức là Thánh Kinh. Thánh Kinh nói, rồi từ đó khi áp dụng vào trong lịch sử nhân loại mà nó tiến hóa theo thời gian cho tới thời đại hôm nay đó, thì chúng ta giải thích cái sự thật đã nói rồi ở trong Thánh Kinh trong cái hoàn cảnh ngày hôm nay về vấn đề cụ thể này của việc sinh con chẳng hạn. Cái đó nó gọi là thần học luân lý, nghĩa là chứ không nói trực tiếp về vấn đề thụ thai trong nghiệm và việc thụ thai có giúp đỡ của kỹ thuật khoa học, phải không? Thời Chúa đâu có. Thế nhưng mà ngày hôm nay sự gì giáo hội nói một cách rõ ràng tường minh cái chuyện đó không được, là bởi vì do một suy tư từ một cái mặt khải trong Thánh Kinh, mà Thánh Kinh là lời Chúa, ta chấp nhận vì ta tin Đức Giêsu Kitô, còn Thiên Chúa tự cung lòng Cha đến làm người nói cho ta biết. Thế cho nên sự thật hôm nay không ai chứng minh được, mà là phải chấp nhận trước hết bằng một cái bước đầu tiên là lòng tin. Mà tin vào cái gì đầu tiên? Tin vào một con người đầu tiên hết, đó là Đức Giêsu Kitô tự cung lòng Cha mà đến nói cho ta biết cái sự thật mà Cha muốn ở trong thế giới này. Thế cho nên yêu con mà phải yêu con trong sự thật. Cho nên yêu đồng loại có thể không phải là yêu Thiên Chúa, nó vẫn là hai điều rằng khác nhau. Rõ ràng ha, không thể yêu Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức nếu ta không yêu tha nhân như chính mình. Vì Thiên Chúa vô hình, ta không làm được điều đó nếu không có một cái điều răn cụ thể khác. Nó nhập thể, nó làm cho điều răn kia được nhập thể. Thế nhưng mà hai điều răn này vẫn khác nhau. Do đó mà Chúa nói, điều răn trọng nhất là hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, nghĩa là phải nỗ lực tìm kiếm Chúa, tìm kiếm sự thật. Khi ta sống sự thật là ta yêu Chúa hết lòng. Yêu mến Chúa là gì? Là tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói câu đó? Thánh Gioan. Thư Thánh Gioan, tôi không nhớ câu nào, nhưng mà Ngài nói là yêu mến Thiên Chúa ư? Hãy tuân giữ các điều răn của Người. Rất cụ thể. Chứ đừng nói là sẽ chạy tới một cái nơi nào đó hành hương khóc lóc, cảm thấy Chúa cho tôi ngọn lửa sốt mến thế này thế khác mới là yêu Chúa. Chưa chắc đâu. Có khi sốt mến khóc lóc, đánh tội, quỳ lết đầu gối, đi cả mấy cây số để đến nơi hành hương, thế nhưng mà về nhà vẫn sống ngoài sự thật. Đấy, Chúa cho ta biết cái điều cốt yếu của cái điều răn ngày hôm nay, Lê-vi 19:18, phải yêu thương người anh em của mình như chính mình thì mới thực sự là mình yêu Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Trong một bài nhận định về Vatican cuối năm 2015, tác giả Jean-Marie Genois có viết như sau. Cuộc cải cách Vatican và giáo hội của Đức Francisco trước hết là cuộc cải cách của tâm hồn con người. Đức Francisco gọi đó là cuộc cải cách của sự âu yếm dịu dàng, các cấu trúc của Vatican sẽ có thể làm nhẹ đi, các quỹ tài chánh được quản lý tốt hơn, sự sang trọng bớt chướng mắt hơn, nhãn hiệu đơn giản hơn. Ngài chờ với tất cả tâm hồn của mình, một sự trở lại sâu đậm của giáo hội, của Vatican, của người công giáo. Đó là một giáo hội ít thời thượng hơn, theo diễn tả của Ngài, nhưng gần với tất cả mọi người, với từng người. Một giáo hội cởi mở, không phải là hải quan, không hàng rào. Quý vị và các bạn thân mến! Nhân dịp hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an, xin được ngồi bên hữu và bên tả, Đức Giê-xu đã dạy cho các môn đệ biết người đứng đầu phải xử sự ra sao. Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Trước những đổi thay như vũ bão của thời cuộc, hơn lúc nào hết, giáo hội càng cần phải thể hiện mình là giáo hội của tình yêu và lòng thương xót. Một giáo hội cho con người và vì con người. Một giáo hội được sai đến để phục vụ tha nhân. Đúng như học thuyết xã hội được Công đồng Vaticano thứ hai nhìn nhận trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 35. Hoạt động của con người phát xuất từ con người và cũng quy hướng về con người. Giá trị con người hệ tại ở cái mình là, hơn ở cái mình có. Mỗi chúng ta, ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Điều quan trọng là lựa chọn sống như thế nào. Thánh Gia-cô-bê khẳng định, đức tin không có hành động là đức tin chết. Không thể gọi là Kitô hữu sống đạo, nếu chúng ta chưa có thiện chí phục vụ, hy sinh vì hạnh phúc của tha nhân. Ý nghĩa của cuộc đời không hề tại chúng ta làm ra bao nhiêu tiền hay giữ chức vụ gì, mà là chúng ta là ai trong con tim của anh chị em chúng ta. Thế nhưng, trong cuộc sống, có rất nhiều người quan niệm hạnh phúc của cuộc đời là phải chiếm hữu càng nhiều càng tốt. Họ lúc nào cũng thấy bất an vì đang tìm mọi cách đua tranh, giành giật với câu hỏi, làm sao để hơn người? Từ đó, họ có khuynh hướng tìm cách đè đầu cưỡi cổ người khác mà sống. Vì tiền mà họ sống thiếu tình người. Vì quyền mà họ sống nhẫn tâm. Quan hệ giữa người với người không còn là quan hệ yêu thương phục vụ nữa, mà chỉ là giành giật và thủ đoạn để chiếm lấy phần hơn. Cũng trong lối suy nghĩ này, mà đôi lúc chúng ta cũng dẫn bước theo Chúa với lòng đầy toan tính thiệt hơn, đầy cao vọng, để có địa vị, có quyền lợi và để được phục vụ. Đức Thánh Cha Phanxicô còn nói, Chúa Kitô gõ cánh cửa giáo hội, không phải để đi vào, nhưng để đi ra. Ngài đã quá ngộp thở khi ở trong đó. Vì vậy, mỗi người công giáo hãy đi về với những người đã được rửa tội nhưng bị bỏ quên, về với những người không dám đặt chân đến nhà thờ, với những người không tin hay ít tin, về với những người ở ngoại vi. Hãy trở nên một giáo hội tự đi ra khỏi trung tâm của mình, xa mọi hình thức giáo sĩ hóa mà Ngài đã kích đó như một cám dỗ. Một cộng đoàn Kitô tập trung vào sứ vụ, vào phúc âm hóa. Lạy Chúa, qua bí tích thanh tẩy, chúng con đã được lãnh nhận sứ vụ ngôn sứ của Đức Kitô. Xin biến đổi chúng con nên sứ giả tin mừng của Chúa. Biết tin điều chúng con đọc, dạy điều chúng con tin, và sống điều chúng con dạy. Xin Chúa cho chúng con luôn biết khôn ngoan trong hành động, kiên trì trong cầu nguyện, và hiền lành trong phục vụ. Xin cho chúng con biết yêu thương phục vụ mọi người cách vô vị lợi, không phân biệt và không giới hạn. Ước gì những tâm tình của Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu sẽ là tiêu chuẩn sống mỗi ngày của chúng con. Sống vì yêu là cho không mức độ, lợi lộc trần thế chẳng màng lo. Con cho đi không tính toán so đo, tin vững chắc yêu không là toán học. Amen.
Đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang nặng vai phục vụ mọi nơi. Từng bước ta đi chân người yên vết phục vụ, từng tiếng ta nói ông rồi vang vang phục vụ, từng việc ta làm muốn đời lưu dấu phục vụ. Tình Chúa bao la muôn đời tăng trôi, người đến nơi đây nơi là yêu thương. Trong mọi nơi, trong mọi lúc, tinh thần phục vụ bừng sáng như đốt thêm soi lòng muôn thú, như ánh đăng soi vào hận thù, soi vào ngục tù, soi vào cõi âm u. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ là cho không, phục vụ vì Chúa đi tôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.